Hôm nay chúng tôi sẽ nói chuyện tiếp về phần thiền sư Việt Nam. Hôm qua thì tôi chỉ giới thiệu sơ là chúng tôi chủ trương khôi phục lại cái thiền tông đời Trần. Như vậy thì quý vị thấy thiền tông đời Trần có những cái điểm gì hay, cái gì đẹp đối với đạo mà chúng tôi là chủ trương khôi phục? Thì ở đây chúng tôi sẽ dẫn một ít đoạn để quý vị thấy được cái hay của thiền tông đời Trần. Nhưng trước hết là tôi muốn nói rõ cái hệ Trúc Lâm Yên Tử phát xuất từ Tổ Hiện Quang. Ngài là người cuối đời Lý sang đời Trần, kế ngài là Tổ Đạo Viên, kế Tổ Đạo Viên là Tổ Đại Đăng, kế Tổ Đại Đăng là cái vị tổ mà sau này có người thì nói là người Hoa, có người nói người Việt, nhưng mà có lẽ người Việt đúng hơn, là những vị Siêu Giao rồi Huệ Tuệ vân vân. Thì ở đây tôi chỉ nói ngang chỗ ngài Đạo Viên trở xuống để quý vị thấy đôi nét về các thiền sư đời Trần. Thì ngài Đạo Viên sau khi hòa thượng Tổ Hiện Quang tịch thì ngài kế thừa ở Trúc Lâm Yên Tử, nhưng mà nói kế thừa chứ thực lúc đó có lẽ là chùa Tâm và vách đất thôi, chưa có gì hết. Nhưng mà các ngài là những nhân vật nổi tiếng trong thời đó. Ở đây tôi dẫn một đoạn cho quý vị thấy. Thời vua Trần Thái Tông khi làm vua rồi có những cái nỗi buồn, ngài mới bỏ ngai vàng trốn lên núi Yên Tử tìm tu. Thì khi lên núi Yên Tử, ngài gặp thiền sư Đạo Viên. Thì khi mà thấy thiền sư, đây tôi dẫn một đoạn đối đáp giữa thiền sư và vua Trần Thái Tông cho quý vị nghe. Thấy trẫm, quốc sư mừng rỡ, người ung dung bảo trẫm: lão tăng ở chốn sơn giả đã lâu, xương cứng mặt gầy, ăn rau răm, nhai hạt dẻ, uống nước suối, vui cảnh núi rừng đã quen, lòng nhẹ như đám mây nổi, cho nên mới theo gió mà đến đây. Mấy câu đó cũng đủ diễn tả cái cảnh thiền sư tu ở núi. Nghĩa là ở chốn sơn giả, xương cứng, mặt gầy. Ở núi thì chắc không có cái mập no thịt đâu, phải không? Cho nên xương cứng, mặt gầy, rồi ăn rau răm, nhai hạt dẻ. Thì như vậy, cơm không đủ ăn mà phải ăn những cái trái, những cái hạt cây để mà nuôi sống. Còn uống thì uống nước suối, vui cảnh núi rừng đã quen. Như vậy thì cái người tu ngày xưa ở Yên Tử thực là một cái cảnh rừng núi sâu xa, cao vót, mà các ngài sống một cách đạm bạc để rồi yên tu. Nhưng mà chỗ này là cái chỗ đáng cho chúng ta lưu tâm. Vui cảnh núi rừng đã quen, lòng nhẹ như đám mây nổi, cho nên theo gió mà đến đây. Lòng nhẹ như mây nổi, chúng ta lúc này lòng nặng như gì? Như vậy thì chúng ta ở thành thị lòng nặng như đá đeo, phải không? Còn ngài lòng nhẹ như mây nổi, bởi ngài nói lòng nhẹ như mây nổi, cho nên sau này có những vị họ không gọi là thiền sư đạo viên mà gọi là quốc sư Phù Vân. Phù là nổi, vân là mây, ông quốc sư mây nổi. Nhân cái câu này mà có được cái tên đó. Như vậy thì ngài diễn tả cái cảnh núi rừng của ngài và diễn tả được cái tâm trạng của con người tu ở rừng núi. Bây giờ mới nói hoàn cảnh của vua. Nay bệ hạ bỏ địa vị nhân chủ mà nghĩ đến cảnh quê mùa rừng núi, hẳn là muốn tìm cầu gì ở đây cho nên mới đến, phải không? Cẩm nghe lời thầy hỏi, hai hàng nước mắt ứa ra, liền thưa với thầy rằng: Cẩm còn thơ ấu, đã sớm mất mẹ cha, trơ vơ đứng trên sĩ dân, không có nơi nào để nương tựa, lại nghĩ rằng sự nghiệp đế vương đời trước hưng phế bất thường, cho nên mới vào đây chỉ muốn cầu thành Phật chứ chẳng muốn tìm gì khác. Đó là vua Trần Thái Tông. Thì như vậy một ông vua mà chán ngán cái sự đời, chán ngán cái ngôi vị, mà để muốn vào trên núi để tu nữa. Cho nên cái chỗ mà ngài nói sự nghiệp đế vương đời trước hưng phế bất thường, có khi thì thịnh, khi thì suy, nó không có nhất định. Vì vậy mà ngài chỉ muốn tới đây cầu thành Phật thôi, không cầu gì khác. Đó là mục đích của ngài muốn đi tu. Thầy đáp: Trong núi vốn không có Phật, Phật ở trong tâm ta. Nếu tâm lắng lặng, trí tuệ xuất hiện, đó chính là Phật. Nếu bệ hạ giác ngộ được tâm ấy thì tức khắc thành Phật ngay tại chỗ, không cần đi tìm cực khổ ở bên ngoài. Thì lời dạy chí thiết với ông vua, không còn nói bóng gió, không còn nói xa gần gì nữa, là nói thẳng cho thấy. Như vậy ngài nói Phật ở đâu? Phật ở trong tâm ta. Phật ở trong tâm ta chứ Phật không ở đâu khác. Mà đã ở trong tâm rồi thì đâu cần lên núi đó, mà chính ở trong tâm mình mà tìm đó. Nếu tâm lắng lặng, trí tuệ xuất hiện, đó chính là Phật. Thì quả là như tôi nói hôm qua, ngồi thiền để làm gì? Để tâm lắng lặng. Mà tâm lắng lặng thì Phật hiện ra, chứ không tìm đâu khác hết. Như vậy thì hiện giờ chúng ta tu thiền là để tâm lắng lặng. Mà tâm lắng lặng không phải chỉ lắng lặng là đủ, mà lắng lặng rồi thì Phật thực của mình mới hiện ra. Nếu mà người nào biết như vậy thì sự tu hành giác ngộ không có xa, cho nên mới tức khắc thành Phật ngay tại chỗ. Tức khắc thành Phật ngay tại chỗ. Nghe nói tức khắc thành Phật ai cũng ham, phải không? Nhưng mà chúng ta thì tức khắc bao lâu? Chắc cái tức khắc đó kéo dài 5-10 kiếp. Chứ còn các ngài thì tức khắc được. Như vậy thì qua cái câu chuyện đối đáp giữa nhà vua và thiền sư đạo viên, chúng ta thấy được hai cái nét hết sức là trọng yếu. Nét thứ nhất là cái cuộc đời của người tu vào núi rừng không còn bận biểu thế gian, cho nên tâm nhẹ nhàng như mây nổi. Đó, đó là cái tinh thần của người tu ở núi. Còn một ông vua sở dĩ muốn bỏ ngai vàng đi tu là vì thấy cuộc đời vô thường, đang thịnh rồi suy, đang suy rồi thịnh, nó không có gì bền chắc, cho nên muốn đi tu. Đó là hai cái điểm. Mà điểm thứ ba là cái điểm đặc sắc nhất, chính là chỉ cho chúng ta thấy